Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổ chức giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Đây là giải đua được mở rộng đến 32 phường xã của thành phố và các câu lạc bộ xe đạp thuộc 9 huyện thành của tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 1 tháng 4, bổ sung COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Quyết thắng quyết tâm về đích xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng chuẩn bị thì giải đua xe đạp mở rộng lần đầu tiên được thành phố Thái Nguyên tổ chức đã chính thức khai mạc. Và theo thông tin từ ban tổ chức thì ngoài các vận động viên không chuyên đến từ các đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tham gia thì giải đua còn quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc đến từ các câu lạc bộ xe đạp trong toàn tỉnh. Và giải đua không chỉ là dịp để các vận động viên có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn là dịp để các vận động viên rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và trên toàn tỉnh nói chung ngày càng phát triển.
Lễ khai mạc giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 được diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cùng đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố Thái Nguyên. Giải đua thu hút 170 vận động viên đến từ 24 đoàn, gồm 10 câu lạc bộ xe đạp trong tỉnh và 14 phường xã trên địa bàn thành phố tham gia. Đến với giải đua, các vận động viên tham gia ở các nhóm tuổi, nam dưới 35 tuổi, nam từ 35 đến 50 tuổi, nam từ 51 tuổi trở lên, nữ từ 40 tuổi trở xuống và nữ từ 41 tuổi trở lên. Để thi đấu đạt kết quả cao, ngay từ sáng sớm, những vận động viên đã có sự chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng tham gia từng chặng đường trên cung đường đua đạt thành tích cao nhất. Vận động viên tham gia giải đua chia sẻ.
Đây là một cái giải mà lần thứ nhất của thành phố tổ chức, thế nhưng mà quy tụ rất nhiều các câu lạc bộ vận động viên. Để chuẩn bị cho cái giải này thì ban tổ chức đã thông báo đến các câu lạc bộ, thì các câu lạc bộ đã có cái sự luyện tập, mặc dù là lần đầu tiên nhưng mà thành phố đã có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo, lập một cái trang thông tin, trao đổi thông tin, các thông tin về thể lệ này, trao đổi với các đoàn, các cái trưởng đoàn để có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái giải đua lần này.
Điểm ấn tượng của giải đua chính là việc tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng gồm xe cảnh sát dẫn đường, đoàn xe mô tô phân khối lớn của câu lạc bộ xe mô tô phân khối lớn Thái Nguyên và đoàn hồng kỳ dẫn đầu các đoàn đua trước khi chính thức diễn ra cuộc đua. Sau cuộc diễu hành, các vận động viên sẽ vượt qua hành trình đua dài gần 25 km với cung đường tính từ đảo tròn Quyết Thắng, đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Núi Cốc, trung tâm sự kiện Liên Hoan Trà, xóm Cao Tráng, Phúc Xuân, đường Nam Phương, đập phụ Hồ Núi Cốc, đập chính Hồ Núi Cốc, đường 267 Tân Cương, đường liên xóm Xoay Mít, Phúc Trìu, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trìu, đường Phúc Trìu, chợ Phúc Xuân, đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài và đích là đảo tròn Quyết Thắng. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các vận động viên thi đấu hết mình trước sự cổ vũ nhiệt tình, đầy hứng khởi của đông đảo cổ động viên theo dõi cuộc đua. Một cổ động viên theo dõi cuộc đua chia sẻ.
Tôi rất là vui khi mà mình đã được đến nơi đây để cổ vũ cái sân chơi này, nó rất là văn minh và tôi cũng rất mong là tất cả các vận động viên là thi đấu thật tốt và cũng với một cái thời tiết đẹp như thế này thì tất cả mọi cái đều rất là ủng hộ chúng ta. Thì cũng mong là cổ động viên chúng ta là hết sức nhiệt tình để ủng hộ tất cả các đoàn. Cố lên!
Có lẽ đối với các vận động viên, việc chinh phục cung đường đua cũng không hề dễ dàng. Song bằng tình yêu, sự đam mê đối với bộ môn đua xe đạp, họ đã và đang quyết tâm nỗ lực để chạm đích trong thời gian sớm nhất nhằm đem vinh quang về cho bản thân và đồng đội. Anh Khúc Ngọc Hải, vận động viên đến từ thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên, cho biết.
Thì trước khi câu lạc bộ xe đạp của thành phố Phổ Yên tham gia, thì anh em đội MTB của Phổ Yên đã tập luyện trong thời gian khá dài và đã có sự chuẩn bị, coi như là tinh thần thi đấu rất là cao. Tôi mong muốn làm sao cho nó giải đua cho nó thành công tốt đẹp. Thứ hai nữa là đem lại cái sự chiến thắng, vinh quang mang về cho thành phố Phổ Yên.
Để giải đua diễn ra thành công tốt đẹp, trước đó ban tổ chức giải đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhà tài trợ, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng hỗ trợ tổ chức giải, cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vận động viên trong thời gian tham gia cuộc đua. Ông Vương Tuấn Anh, giám đốc công ty xe đạp Đức Hòa, nhà tài trợ chương trình cho biết.
Giải đua xe đạp của Thái Nguyên mình lần đầu tiên tổ chức, cũng là thành công tốt đẹp và cũng là rất chuyên nghiệp. Công ty xe đạp Đức Hòa cũng đã đồng hành cùng giải. Trong quá trình giải đua là cũng an toàn tuyệt đối. Bên hỗ trợ chương trình thì mình cũng đã trang trí. Đấy, thì cũng hy vọng sang năm tới giải đua xe đạp và thành phố Thái Nguyên mình sẽ mạnh hơn nữa, để mở rộng hơn.
Kết thúc giải đua, ban tổ chức đã trao 5 giải nhất cá nhân, 5 giải nhất đồng đội, 5 giải nhì cá nhân, 5 giải nhì đồng đội, 10 giải ba cá nhân, 10 đồng giải ba đồng đội và 30 giải khuyến khích cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung đua. Trong niềm vui khôn tả, vận động viên Ngô Trọng Tú đến từ câu lạc bộ xe đạp Việt Bắc đã xuất sắc vượt qua nhiều tuyển thủ khác giành giải nhất tại cuộc đua ở nội dung nam trẻ dưới 35 tuổi. Đây cũng chính là cuộc đua đầu tiên của anh và mỗi đoạn đường trên cung đường đua đã cho anh nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
Thành phố Thái Nguyên thì tổ chức giải đua trên một cung đường đua cũng rất là tốt, và hệ thống dẫn đường các thứ thì mọi người dân cổ vũ rất là nhiệt tình, thì mong rằng một năm nên tổ chức 1-2 giải để cho các vận động viên các câu lạc bộ có được cọ sát với nhau. Trong cái chiến thắng này thì em muốn gửi đến tập thể câu lạc bộ Việt Bắc Thái Nguyên và toàn thể các vận động viên tham gia để cho giải đấu được hoàn về đích một cách thành công nhất.
Đánh giá về quy mô và chất lượng giải đấu, ông Dương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Phó trưởng ban tổ chức giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 cho biết.
Dịch Covid đã cơ bản được kiểm soát thì thành phố Thái Nguyên là quyết định là tổ chức giải đua xe đạp mở rộng đến các huyện và 32 phường xã trên địa bàn thành phố. Thì cái giải là năm nay thì đã quy tập được rất nhiều vận động viên tham gia. Mặc dù là trong cái thời gian chuẩn bị là rất là gấp gáp và nó trùng với lại nhiều sự kiện trong cái dịp đón xuân mới năm 2023. Thế nhưng mà ban tổ chức giải cũng đã rất là cố gắng để thực hiện công tác chuẩn bị cho nó thật là tốt. Và trong ngày hôm nay thì là giải đã tổ chức rất là thành công và đã mang lại một cái sự hân hoan, phấn khởi cho tất cả vận động viên cũng như là nhân dân của thành phố Thái Nguyên.
Khép lại thành công với sự chuẩn bị chuyên nghiệp và đầu tư công phu từ ban tổ chức cũng như nhà tài trợ, giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 không chỉ tạo sân chơi chuyên nghiệp để các vận động viên thi đấu hết mình, tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao trên toàn thành phố, mà còn mang đến thông điệp nhân văn sâu sắc về tinh thần đoàn kết, tình đồng đội, cũng như kết hợp hoạt động quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch của thành phố Thái Nguyên trên mỗi chặng đoàn đua với thông điệp thành phố Thái Nguyên, điểm đến thân thiện, nghĩa tình, mến khách.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói thành công của giải đua cả về khía cạnh chuyên môn lẫn công tác tổ chức đã trở thành món ăn tinh thần đáng nhớ của người hâm mộ môn đua xe đạp tại Thái Nguyên. Và mùa giải đã để lại những trải nghiệm ấn tượng cho các vận động viên tham dự cùng vô vàn khoảnh khắc mãn nhãn cho người theo dõi cuộc đua. Và đây sẽ là động lực để thành phố Thái Nguyên tiếp tục duy trì tổ chức giải đua xe đạp thường niên ở những năm tiếp theo.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch trồng mới, trồng lại 415 hectare chè, tương đương năm 2022, phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 262.000 tấn. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, hiện nay tại các vườn ươm trong tỉnh, bà con đang tiến hành dâm cành với các giống chè chủ yếu gồm LDP1, Long Vân, Phúc Tiên, dự kiến cung cấp ra thị trường trên 26 triệu hom chè giống. Cùng với việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng chè, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con từng bước chuyển dần sang sản xuất chè theo hướng hữu cơ, an toàn để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hiện nay toàn tỉnh có trên 22.200 hectare chè, trong đó diện tích chè được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp là trên 4.300 hectare, diện tích chè được công nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ là 65 hectare. Năm 2023, tỉnh phấn đấu nâng tổng diện tích chè sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn Gáp, hữu cơ được cấp chứng nhận trên địa bàn tỉnh đạt 4.500 hectare trở lên. Sáng ngày 10 tháng 2, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng để báo cáo nhanh kết quả hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và thực hiện rà soát quy hoạch ban thường vụ, ban chấp hành về các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028. Theo báo cáo, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn. Liên đoàn Lao động thành phố đã thăm hỏi, tặng quà, động viên 860 đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo với kinh phí 500 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với đơn vị tổ chức tặng trên 30.500 xuất quà trị giá trên 15 tỷ đồng cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động. Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đến nay, 100% công đoàn khối trường học đã tổ chức xong đại hội. 11 trên 32 công đoàn cơ sở khối phường xã đã tổ chức đại hội. 6 trên 69 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức đại hội. Tại hội nghị, Ban chấp hành mở rộng đã tiến hành thực hiện quy trình 5 bước theo quy định rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh Phó Chủ tịch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 9 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 39 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền giáo dục, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, phát huy hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ sở và hệ thống truyền thanh nội bộ, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố, tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quân đội, truyền thống của lực lượng vũ trang thành phố, trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, treo pano, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường, hoạt động thi đua khen thưởng, tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, tập trung thực hiện các đợt thi đua đột kích, cao điểm nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ gắn với phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Phát động đợt thi đua cao điểm trong lực lượng vũ trang thành phố với chủ đề 60 ngày hành động kiểu mẫu. Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 20 tháng 2 năm 2023, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố. Thời gian từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua 60 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang thành phố, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Năm 2022, công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các đơn vị địa phương luôn quyết liệt bám sát và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của chính phủ, bộ, ngành trung ương, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao. Tỉnh ta đã tập trung triển khai xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp. Tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 37 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của các sở ngành với tổng số 1.243 thủ tục hành chính. Đến nay, 100% bộ phận một cửa cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường được đầu tư phòng làm việc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, kết nối cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia. Theo báo cáo, năm 2022, tổng số hồ sơ được tiếp nhận là trên 946.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 99,68%. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 2, Bộ Y tế ban hành thông tư số 02/2023/TT-BIT sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 15/2016/TT-BIT ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó, thông tư 02 quy định COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Theo Bộ Y tế, COVID-19 được xem là một loại bệnh nghề nghiệp, bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản, gồm biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với virus SARS-CoV-2, văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-CoV-2 do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và các văn bản khác phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định, biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính. Người lao động làm nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 bao gồm: người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế; người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu có chứa virus SARS-CoV-2; người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-CoV-2; người làm nghề, công việc trực tiếp trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà; người vận chuyển, phục vụ người bệnh COVID-19; người vận chuyển, khâm liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng, thi hài người bệnh COVID-19; người giám sát, điều tra, xác minh dịch COVID-19; nhân viên hải quan, ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng; chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an; người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch COVID-19. Thông tư 02/2023/TT-BIT sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Khi đó, người làm nghề được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định hiện hành.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Quyết Thắng là một trong hai địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đăng ký về đích xã nông thôn mới nâng cao, làm tiền đề địa phương về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2023, Quyết Thắng đề ra các giải pháp trọng tâm, quyết thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Năm 2015, xã Quyết Thắng là một trong những địa phương về đích nông thôn mới đầu tiên của thành phố Thái Nguyên. Phát huy những kết quả đạt được, từ đó đến nay, địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cuối năm 2022, xã tiếp tục đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao. Qua kết quả tự rà soát mới nhất, theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, đến nay Quyết Thắng đã đạt được 17 trên 19 tiêu chí. Hai tiêu chí còn lại gồm thông tin và truyền thông, tiêu chí số 8 và môi trường, tiêu chí số 17. Bà Hà Thị Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, trong hai tiêu chí chưa đạt, địa phương có một số nội dung nhỏ chưa đạt theo yêu cầu. Cụ thể như, ở tiêu chí thông tin và truyền thông, chúng tôi còn nội dung chưa có trạm truyền thanh xã. Ở tiêu chí môi trường, nội dung chưa đạt đó là tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại tại một số xóm chưa được thu gom và xử lý theo quy định. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom vào bể chứa nhưng chưa được xử lý do chưa tìm được đơn vị chuyên xử lý ký hợp đồng. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt chưa cao. Để hoàn thành các nội dung chưa đạt, ngay từ đầu năm, xã Quyết Thắng đã kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, chỉ đạo phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội của xã, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức để huy động tối đa sự chung tay của nhân dân tham gia chương trình. Cụ thể với tiêu chí môi trường, xã đã giao nhiệm vụ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên làm nòng cốt phối hợp triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quyết Thắng cho biết, Hội Cựu chiến binh xã hiện có trên 1.100 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội. Với nhiệm vụ được giao, hội thường xuyên tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới tới các hội viên, từ đó lan tỏa đến toàn thể nhân dân. Riêng đối với tiêu chí môi trường, thời gian qua hội đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường vào các dịp lễ Tết theo các tháng, phối hợp với các xóm nhắc nhở bà con đặt để rác thải đúng nơi quy định. Đối với tiêu chí thông tin và truyền thông, theo lãnh đạo chính quyền địa phương, xã đã đề xuất thành phố đầu tư xây dựng hạ tầng trạm truyền thanh của xã. Theo kế hoạch, trong năm 2023, Quyết Thắng sẽ được cấp kinh phí đầu tư để hoàn thành tiêu chí. Bà Hà Thị Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết thêm, bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành hai tiêu chí còn lại, địa phương cũng đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trong đó đặc biệt chú trọng đến những tiêu chí nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, như thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Mục tiêu của xã Quyết Thắng, phấn đấu đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người vượt xa con số của năm 2022 với 55 triệu trên người trên năm. Với sự chủ động quyết tâm cao cùng với các giải pháp cụ thể, trọng tâm, tin tưởng rằng xã Quyết Thắng sẽ về đích nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục chặng đường xây dựng và về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập. Công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.